cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đợi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã khởi sự cùng quý vị tìm hiểu về sách Tin Lành Matthew. Và chúng ta đã đọc về gia phổ của Chúa Giê-xu. Chúng ta biết rằng Ngài đến từ dòng dõi David. Matthew viết sách Tin Lành Matthew của ông cho người Do Thái là độc giả đầu tiên. Đối với họ, gia phổ là điều quan trọng để tỏ bày cho họ biết rằng Chúa Giê-xu đến thế gian theo như lời dự ngôn của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về sự sanh ra của Chúa Giê-xu. Ngài được sanh ra cách hết sức lạ lùng. Đó là Ngài được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Luca là một người viết sách Tin Lành Luca. Ông là một bác sĩ Hy Lạp. Và trong sách Tin Lành của ông có một phân đoạn nói đến việc sanh sản. Cả hai sách Tin Lành Matthew và Luca đều công bố rằng Chúa Giê-xu được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Joseph không phải là cha của Chúa Giê-xu và cô Marie không phải là người bất trung. Đây là điều lạ lùng, như trong sách Jeremy đoạn 31 câu 22 nói: Vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên một sự mới trên đất, ấy là người nữ sẽ bao bọc người nam. Các bạn thân mến, tôi không bao giờ chống đối một người nào khi họ nói rằng họ không tin sự sanh ra bởi nữ đồng trinh. Con người có quyền tin hay không tin. Nhưng tôi chống đối quyết liệt hai điều này. Thứ nhất, tôi chống đối tất cả những ai giảng dạy kinh thánh mà khước từ sự giáng sinh của nữ đồng trinh. Người ấy đừng làm công việc giảng dạy kinh thánh nữa. Thứ hai, tôi chống đối tất cả những ai nói rằng kinh thánh không dạy về sự sanh ra của nữ đồng trinh. Chỉ có một mình Chúa Giê-xu là đấng mà các bản tường thực trong lịch sử ghi nhận rằng Ngài được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Nếu các bạn nào không tin sự sanh ra của Chúa Giê-xu bởi nữ đồng trinh, xin vui lòng đưa tài liệu chứng cớ. Có người cố gắng tra cứu để viết luận án chống lại sự sanh ra của nữ đồng trinh. Nhưng sau một thời gian với nhiều cố gắng, những người chống đối này cũng không thể đưa ra những dữ kiện hay tài liệu nào xác chứng được. Nếu các bạn là những người duy lý, trong tiến trình suy nghĩ của các bạn có thể nói rằng điều này không thể nào xảy ra được. Nhưng các bạn là ai mà nói rằng nó không thể xảy ra? Tôi nhớ lại nhiều năm trước đây có người nói rằng con người không thể nào lên cung trăng được. Nhưng nay thì con người đã lên đến đó. Trong bản kỹ thuật của sách Tin Lành Matthew xác định rõ ràng là Chúa Giêsu được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Matthew tỏ bài cùng chúng ta rằng Joseph không phải là cha của Chúa Giêsu. Và ông giải thích về điều đó. Trong Kinh Thánh Cựu Ước đã dự ngôn về việc giáng sanh siêu nhân này, và tiên tri Jeremy đã nói cho dân Do Thái như vậy. Hỡi gái bội nghịch, ngươi sẽ đi dông dài cho đến chừng nào? Vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên một sự mới trên đất, ấy là người nữ sẽ bao bọc người nam. Trong Jeremy, đoạn 31, câu 22. Đây không phải là sự sanh ra tự nhiên, nhưng là một sự sanh ra cách siêu nhiên lạ lùng. Việc một người nữ đồng trinh sanh Chúa Giêsu là một việc mới lạ mà Đức Chúa Trời đã làm. Nó ứng nghiệm lời tiên tri được Đức Chúa Trời báo trước qua Jeremy. Bây giờ mời các bạn cùng xem lời kỹ thuật trong Matthew đoạn 1 câu 18 như sau. Và sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai, sanh bởi Đức Thánh Linh. Matthew nói cho chúng ta việc giáng sanh của Chúa Giêsu xảy ra như thế nào. Khi cô Mary hứa gả cho Joseph, tức là đang ở trong thời gian đính hôn, trước khi họ trở thành vợ chồng chính thức, họ không hề có quan hệ tình dục cùng nhau. Và trong thời gian đó, cô Mary mang thai bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Tôi xin nói thêm là, trong hôn nhân của người Do Thái có ba bước. Bước thứ nhất, hai gia đình đồng ý kết nghĩa thông gia. Bước thứ hai, có một bản thông báo công khai. Tại điểm này, đôi trai gái hứa hôn với nhau, tương tự như lễ đính hôn hay là đám hỏi ngày nay. Ngoại trừ, mối quan hệ của họ có thể bị hủy bỏ khi một người qua đời hay ly dị. Và trong giai đoạn này, quan hệ tình dục chưa được cho phép. Đến bước thứ ba, đôi trai gái cưới nhau và bắt đầu chính thức sống chung với nhau. Joseph suy nghĩ về việc này như thế nào? Xin các bạn nghe lời kỹ thuật tiếp ở trong Matthew đoạn 1 câu 19. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Theo luật pháp của Môi-se rất là gắt gao trong việc này. Luật quy định rằng khi một người đàn bà phạm tội bất trung, phạm tội ngoại tình, có thể bị ném đá chết, vì đó là một hình phạt rất nặng. Theo như luật pháp được ghi trong phục truyền được lễ ký, đoạn 22 câu 23-24. Khi một gái đồng trinh đã hứa gả cho một người nào, và có một người khác gặp nàng trong thành và nằm cùng, thì người đó phải dẫn cả hai ra cửa thành đó, lấy đá ném cho cả hai đều chết. Con gái trẻ bởi vì không có la lên trong thành, người con trai bởi vì làm mất danh giá vợ người lân cận mình. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy. Nhưng thưa các bạn, Joseph là một người có nghĩa. Ông muốn tìm cách bảo vệ Mary. Ông không muốn ly dị Mary. Cô ta là một người nữ hiền đức. Cô được Đức Chúa Trời lựa chọn làm mẹ của Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời không có nhầm lẫn khi chọn cô Mary. Ngài chọn đúng người. Chúng ta cũng nhớ rằng Đức Chúa Trời cũng là chọn lựa Joseph nữa. Ngài không có nhầm lẫn khi chọn Joseph. Nếu là một người nóng tính, ông đã lập tức công bố là việc này cho mọi người biết và ném đá cô Mary chết cho hả giận. Nhưng Joseph không phải là loại người như thế. Ông là người tử tế, người có tình nghĩa. Joseph rất yêu mến Mary và không muốn làm tổn hại nàng. Nếu lúc đó ông cảm nghĩ cô ta không chung thủy với ông. Các bạn thân mến, người chồng có nghĩa là người luôn đối xử tốt với vợ và tìm cách bảo vệ, tìm cách bảo vệ người mình yêu. Chúng ta cùng xem lời kỹ thuật tiếp ở trong sách Matthew đoạn 1, câu 20-22. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng. Để ngăn cản những việc xấu có thể xảy ra trong hoàn cảnh này, thiên sứ của Chúa xuất hiện giải bày cho Joseph biết rõ những việc đang xảy ra liên hệ đến cô Mary. Thiên sứ xác nhận với Joseph rằng cô Mary mang thai là do nơi quyền năng của Đức Thánh Linh và hãy đặt tên cho con trẻ là Giê-xu. Tên Giê-xu có nghĩa là đấng cứu chuộc, bởi vì Ngài sẽ cứu lấy dân Ngài ra khỏi tội lỗi. Matthew viết cho dân tộc Do Thái. Ông chỉ ra rằng tất cả những điều này xảy ra để làm ứng nghiệm lời tiên tri Chúa đã hứa, Chúa đã nói trước đây. Matthew đang kêu gọi dân tộc Do Thái hiểu rằng đây là đấng làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước. Đã có hơn 300 lời tiên tri liên hệ đến sự đến lần thứ nhất của Chúa Giê-xu được ứng nghiệm một cách chi tiết, trọn vẹn. Tôi không biết chính xác có bao nhiêu lời tiên tri được ứng nghiệm trong sách Matthew, nhưng tôi thấy Matthew trích dẫn từ Cựu Ước nhiều hơn cả ba sách Tin Lành cộng lại. Hình như ông kỹ thuật tất cả những chuyện từ trong Cựu Ước, không những để nói về đời sống của Chúa Giê-xu, nhưng còn để cho ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước đề cập về Ngài. Và Matthew xác nhận lời tiên tri này được nói ở trong sách Ê-sai, đoạn 7 câu 14. Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trong Matthew, đoạn 1 câu 23. Đây là điều rất quan trọng mà chúng ta cần chú ý cách cẩn thận, bởi vì có nhiều nhà thần học phong lý tìm cách chối bỏ sự thật, chối bỏ lẽ thật về Chúa Giê-xu được sanh ra bởi nữ đồng trinh, và từ chối việc Kinh Thánh dạy về sự giáng sanh bởi nữ đồng trinh. Có nhiều người còn tìm cách dịch sai ý nghĩa của một số từ ngữ để diễn đạt theo chiều hướng sai lệch. Lời tiên tri trong sách Ê-sai đoạn 7 câu 14 là một phép lạ. Các bạn thân mến, thật là không có gì lạ nếu một phụ nữ trẻ sanh con, vì điều đó xảy ra hằng ngày. Nhưng tại đây, tiên tri Ê-sai nói rõ ràng, một gái đồng trinh sanh một con trai. Sự thật đã xảy ra như thế, không ai có thể tìm cách chối bỏ phép lạ này. Chúng ta trở lại để tìm hiểu về bối cảnh xảy ra trong thời của tiên tri Ê-sai, viết trong đoạn 7. Trong thời kỳ này, A-cha đang ở trên ngôi vua. A-cha là một vị vua sống xa cách Đức Chúa Trời. Ông là một trong các vị vua xấu. Đức Chúa Trời sai phái tiên tri Ê-sai mang sứ điệp đến cho vua, nhưng vua không lắng nghe. Vì thế, khi chúng ta đọc ở trong sách Ê-sai đoạn 7, câu 10 đến câu 12 như sau. Đức Giê-hô-va lại phán cùng A-cha rằng, hãy xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một điềm, hoặc dưới vực sâu, hoặc trên trời cao. A-cha thưa rằng, tôi sẽ chẳng xin, tôi cũng chẳng thử Đức Giê-hô-va. Tiên tri Ê-sai rất là thành khẩn khi nói cho vua A-cha những gì vua cần làm. Đức Chúa Trời bảo tiên tri Ê-sai đến gặp vua A-cha để truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời. Đó là Chúa sẽ ban cho vua sự chiến thắng. Thế nhưng vua A-cha không tin Đức Chúa Trời. Để khích lệ đức tin của vua, Ê-sai nói cho vua rằng Đức Chúa Trời muốn ban cho vua một dấu lạ. Nhưng vua A-cha nói rằng, tôi chẳng cầu xin một dấu lạ nào của Chúa. Sau đó, Ê-sai trả lời cho vua rằng, Đức Chúa Trời sẽ ban một dấu lạ cho vua, dẫu là vua có tin hay không. Dấu lạ này không phải chỉ cho vua A-cha, nhưng cho cả nhà David. Dấu lạ đó là, nay một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một trai, và đặt tên là Emmanuel. Dĩ nhiên, nếu một phụ nữ trẻ sanh con thì chẳng phải là dấu lạ gì cả. Nhưng tại đây, Đức Chúa Trời nói qua tiên tri Ê-sai, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai. Đó là dấu lạ mà Đức Chúa Trời báo tin trước đây. Các bạn thân mến, sự sanh ra của Chúa Giêsu bởi nữ đồng trinh là một điều lạ lùng, xảy ra do quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu mang hai bổn tánh, nhân tánh và thần tánh, tức là Ngài vừa là con người, vừa là Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời đến thế gian trong hình thể con người để tỏ bày cho con người biết về Đức Chúa Trời. Một điều nữa chúng ta cần chú ý đó là tên của Chúa Giêsu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 23, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi các bạn nghe hay đọc câu kinh thánh này, có vấn đề trở ngại nào trong tên gọi này không? Có thể các bạn nói, đâu có ai gọi Chúa Giêsu là Emmanuel. Ngài được gọi là Giêsu. Ngài được gọi tên này bởi vì Ngài cứu dân Ngài ra khỏi tội. Còn tước vị của Ngài là Christ. Nhưng tại đây, Ngài được gọi là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Các bạn thân mến, tại đây chúng ta thấy một trong những điều rất kỳ diệu của Kinh Thánh. Chúng ta thấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài không có ở cùng với chúng ta cho đến khi nào Ngài được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Lý do mà dân chúng gọi Ngài là Giêsu là Chúa Cứu Thế, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Điều này tỏ bày một lẽ thật mầu nhiệm của Kinh Thánh. Ngài là Đấng từ trời đến thế gian. Khi Chúa Giêsu sanh ra, Ngài ở cùng chúng ta theo bản thể của con người, cho đến khi Ngài thăng thiên về trời. Ngài nói với các môn đệ của Ngài, này, ta thường ở cùng các ngươi luôn, cho đến tận thế. Làm sao Chúa Giêsu có thể ở cùng với các môn đệ, ở cùng với các bạn và tôi khi Ngài về trời? Ngài ở cùng con người chúng ta qua Đức Thánh Linh. Ngày nay khi các bạn tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu thì được Ngài ở cùng. Chúa Giêsu vẫn là Emmanuel. Trong sách Hebrew đoạn 2 câu 9 nói thêm về Chúa Giêsu như sau. Nhưng Đức Chúa Giêsu này mà đã ở dưới thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài vì sự chết Ngài đã được đội mão triều thiên vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã vì mọi người nếm sự chết. Bằng cách nào Chúa Giêsu trở thành Đấng Cứu Thế? Bởi vì Ngài là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Tôi xin lặp lại một lần nữa, Ngài được gọi là Chúa Giêsu. Ngài không được gọi là Emmanuel, nhưng các bạn không thể nào gọi Ngài là Chúa Giêsu trừ khi Ngài là Emmanuel. Ngài phải là Emmanuel để trở thành Chúa Cứu Thế của nhân loại. Cho nên, việc Ngài được sanh ra bởi nữ đồng trinh là điều rất quan trọng. Tiếp đến, chúng ta cùng xem lời kỹ thuật của Matthew, đoạn 1, câu 24-25. Khi Joseph thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với, cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Giêsu. Sau khi nghe lời giải bài của thiên sứ, Joseph biết rằng cô Mary không phải là người bất trung với mình. Joseph vâng lời Đức Chúa Trời và tiến hành kế hoạch của cuộc hôn nhân, tức là tiếp nhận Mary như là người vợ, nhưng không hề có mối quan hệ tình dục với nhau. Tôi nghĩ rằng có nhiều người không tán đồng với quyết định của ông, nhưng Joseph vẫn tiến tới vì ông là người chồng có nghĩa, là người dân phục ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta tránh làm một số công việc vì sợ bị thiên hạ chỉ trích, sợ người khác nghĩ xấu về mình. Chúng ta cần noi theo gương của Joseph, vâng phục Đức Chúa Trời thay vì tìm sự tán đồng của người khác. Joseph và Mary là hai người được ơn, được Đức Chúa Trời sử dụng trong chương trình của Ngài, trong sự sanh ra và trong sự nuôi dưỡng Chúa cứu thế Giê-xu. Thật là phước hạnh biết bao khi chồng và vợ cùng một ý hướng, cùng một tâm nguyện để hầu việc Đức Chúa Trời. Tôi tin chắc rằng ngày hôm nay Đức Chúa Trời còn kêu gọi và sử dụng nhiều người nam, nhiều người nữ, nhiều cặp chồng vợ cùng tâm đầu ý hiệp để hầu việc Đức Chúa Trời, để làm sáng danh Ngài. Xin Chúa cho quý vị cùng có lòng hướng về Chúa, cùng nghĩ đến hạnh phúc với nhau, mà hiệp lòng hiệp ý với nhau trong sự thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời, giống như Joseph và Mary là hai người được Đức Chúa Trời chọn và dùng trong việc đưa Chúa cứu thế ra đời và nuôi dưỡng Ngài lớn lên. Các bạn thân mến, có thể một người nào đó chối bỏ sự giáng sanh của Chúa Giê-xu bởi nữ đồng trinh không? Thưa các bạn, chỉ có những ai không biết Kinh Thánh nên họ có thể chối bỏ sự giáng sanh kỳ diệu này. Còn đối với những cơ đốc nhân, những người được sự cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu thì không thể nào chối bỏ sự giáng sanh lạ lùng của Ngài. Trước đây, khi tôi chưa trở lại đạo, tôi thường hay nghe những lời xuyên tạc về sự giáng sanh của Chúa Giê-xu bởi nữ đồng trinh. Lúc ấy, tôi chỉ lấy ý tưởng, sự suy nghĩ riêng của mình và nói rằng điều này khó mà có thật. Vì cả đời tôi có bao giờ thấy một việc nào khác như vậy đâu. Cho đến sau này, tôi mới biết và nhận thức rằng Đức Chúa Trời làm những việc lạ lùng mà con người không thể nào làm được. Và tôi xin nhắc cho các bạn nhớ rằng sự sanh ra bởi nữ đồng trinh chỉ xảy ra một lần trong lịch sử nhân loại. Các bạn có thể nghĩ là tôi nói có vẻ giáo điều quá phải không? Sự thật là như vậy, bởi vì tôi thấy đó là một điều rất quan trọng. Chúa cứu thế đã đến thế gian để cứu chuộc một người tội lỗi như tôi, như các bạn. Nếu Chúa Giê-xu cũng là con người như tôi, được sanh ra trong xác thể bởi sự quan hệ của cha và mẹ, được hoài thai trong tội lỗi, thì Chúa Giê-xu cũng chẳng cứu tôi, cũng chẳng cứu các bạn được gì cả. Nhưng Chúa Giê-xu là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Ngài là Chúa cứu thế của tôi, của các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tôi cố gắng giải bài điều này để cho các bạn nhìn thấy được lẽ thật trong Kinh Thánh tỏ bày. Xin các bạn đừng tìm thấy những gì mà sách báo khác đã viết. Xin các bạn đừng lắng nghe những gì người khác xuyên tạc. Cũng như xin các bạn đừng dùng những sự suy nghĩ hạn hẹp của chính mình để đo lường. Tôi mong ước và kêu gọi các bạn hãy lắng nghe và tìm hiểu những gì Đức Chúa Trời nói về Chúa Giê-xu. Chúng ta tìm hiểu những lời Kinh Thánh ghi lại rằng Chúa Giê-xu được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Đây là lời Kinh Thánh nói, và đó là sự tỏ bày của Đức Chúa Trời cho con người chúng ta được biết. Các bạn thân mến, hiện nay Chúa Giê-xu đã trở thành Chúa cứu thế của các bạn chưa? Ngài đã đến thế gian trong hình thể con người để thực hiện chương trình cứu rỗi tội nhân. Tôi đã tiếp nhận Ngài và hưởng được sự tha thứ, được sự cứu chuộc. Tôi mong ước các bạn nào chưa tiếp nhận Ngài, xin hãy mau mau đến cùng Chúa cứu thế ngày hôm nay. Tôi tin rằng các bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu là đấng sanh ra cách lạ lùng. Đời sống của các bạn cũng sẽ hưởng được những sự phước hạnh lạ lùng. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau, để chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Tin Lành Matthew, nói đến một đấng cứu thế lạ lùng đã được giáng sanh bởi nữ đồng trinh Mary theo lời dự ngôn của Kinh Thánh Cựu Ước.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nhờ huyết trên con tôi được Ngài tha tội này. Từ nay tôi đi theo cứ Chúa Christ bình an thay. Ôi linh năng ơn đầy lửa bừng cháy, hòa lòng đau thương kề bên suối huyết. Hãy hát khúc tôn vinh lời ca Ngài, bạc vàng trần gian nào xanh chi tay. Nhờ huyết chiến con phiêu sạch hồn dơ bụi trần, đường lên thiên cung theo cứu Chúa Christ chẳng lo quan. Khi xuống sáng phước như ngàn hoa nở, chẳng còn xiềng gông nhờ Gô-tha. Tiếng hát mới vang trong hồn tôi hoài, tất cả đời tôi đầy hiến dâng Ngài. Nhờ huyết trên con tôi được Ngài tha tội này. Từ nay tôi đi theo cứ Chúa Christ bình an thay. Ôi linh năng ơn đầy lửa bừng cháy, thoa lòng đau thương kề bên suối huyết. Hãy hát khúc tôn vinh người ca Ngài, bạc vàng trần gian nào xanh chi tay. Nhờ huyết chiến con phiêu sạch hồn dơ bụi trần, đường lên thiên cung theo cứu Chúa Christ chẳng lo quan. Khi xuân sang phước như ngàn hoa nở, chẳng còn xiềng gông nhờ Gô-tha. Tiếng hát mới vang trong hồn tôi hoài, tất cả đời tôi đầy hiến dâng Ngài. Trong hồn tôi hoài, tất cả đời tôi đầy hiến dâng Ngài.